sách Thủ Lãnh, đoạn 9 từ câu 1 đến câu 57. Vương triều của Abimelech. Abimelech, con ông Jerubbaal, đến khi xem gặp bà con bên ngoài và nói với họ cùng cả gia tộc bên ngoài rằng:
Xin bà con hỏi các thân hào khi xem điều nào tốt cho các vị để cho 70 người, tức là tất cả các con ông Jerubbaal cai trị các vị, hay là để một người cai trị các vị mà thôi. Xin các vị nhớ cho rằng tôi là anh em ruột thịt của các vị.
Bà con bên ngoài dùng chính lời đó nói về Abimelech cho toàn thể thân hào khi xem nghe, và lòng họ nghi về Abimelech, vì họ nói:
Ông ấy là bà con của chúng ta.
Vậy họ trao cho ông 70 sekel bạc lấy của đền Baal-berith. Abimelech dùng tiền ấy thuê những đứa vô lại cùng bọn dư đảng và chúng cho ông. Thế là ông đến nhà cha mình tại Ophra, hạ sát các anh em, tức là 70 người con của ông Jerubbaal, trên cùng một tảng đá. Chỉ sót có Jotham, con út của Jerubbaal, vì anh ta lẩn trốn được. Bấy giờ tất cả thân hào Sikhem cùng toàn dân Bết Milo họp lại, kéo đến tôn Abimelech lên làm vua bên cạnh cây sồi trước đôi đá ở Sikhem.
Ngụ ngôn của ông Jotham. Khi người ta báo tin ấy cho ông Jotham, ông bèn lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng:
Hỡi các thân hào khi xem, hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người.
Tôi cối đã lên đường đi sức dầu phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô liu:
Hãy làm vua cai trị chúng tôi.
Nhưng cây ô liu nói với chúng: Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Cây cối liền nói với cây vả:
Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi.
Nhưng cây vả bảo chúng:
Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và cái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?
Bấy giờ cây cối nói với cây nho:
Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi.
Nhưng cây nho bảo chúng:
Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn khởi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?
Tất cả cây cối liền nói với bụi gai:
Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi.
Bụi gai trả lời cây cối:
Nếu quả thật các ngươi sức đầu không ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta. Bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương ly băng.
Các người có đối xử thành thật và trọn đạo khi tôn Abimelech lên làm vua không? Các người có đối xử tốt với ông Jerubbaal và nhà ông ấy không? Có đối xử với ông xứng với công lao của ông không? Cha tôi đã chiến đấu vì các người, đã liều mạng để giải thoát các người khỏi tay quân Madian. Thế mà ngày nay các người lại phản bội nhà cha tôi, tàn sát con cái ông, tất cả 70 người trên cùng một tảng đá, rồi đặt đứa con người tùy thiết của ông là Abimelech lên làm vua cai trị các thân hào Sikhem, vì y là bà con của các người. Vậy nếu ngày hôm nay các người đã đối xử thành thật và trọn đạo với ông Jerubbaal và nhà ông, thì cứ việc vui vì Abimelech, và mong sao y cũng được vui vì các người. Bằng không, thì xin cho một ngọn lửa phát ra từ Abimelech để thiêu hủy các thân hào Sikhem cùng với dân Bết Milo, và xin cho một ngọn lửa phát ra từ các thân hào Sikhem và dân Bết Milo để thiêu hủy Abimelech nữa. Rồi ông Jotham chạy về phía Bơ-a và trú ngụ tại đây vì sợ Abimelech, người anh em của ông.
Sikhem phản loạn chống Abimelech. Abimelech cầm quyền cai trị Israel 3 năm, rồi Thiên Chúa gây một thần khí bất hòa giữa Abimelech và các thân hào Sikhem, khiến các thân hào Sikhem phản lại Abimelech. Như vậy là để báo phục tội giết 70 người con ông Jerubbaal và để làm cho máu họ đổ xuống trên Abimelech, người anh em đã giết họ và đổ xuống trên các thân hào Sikhem, những người đã tiếp tay với y để y giết anh em mình. Các thân hào Sikhem đã đặt những ổ mai phục trên các ngọn núi để cướp bóc tất cả những người đi ngang qua đó. Người ta báo tin ấy cho Abimelech biết. Bấy giờ ông Gaal, con ông Ezad, cùng đi với anh em ông và họ qua Sikhem. Các thân hào Sikhem tín nhiệm ông. Họ ra vườn hái nho, rồi đạp ép và tổ chức vui chơi. Họ vào đền các thần minh của họ, ăn uống và nguyền rủa Abimelech. Ông Gaal, con ông Ezad nói,
Abimelech là ai? Và Sikhem là ai mà chúng ta làm tôi nó? Nó chẳng phải là con Zerubbaal, và đại diện của nó chẳng phải là Zerubbaal sao? Các người hãy làm tôi con cái Samo, cha của Sikhem. Còn chúng tôi, việc gì chúng tôi phải làm tôi nó? Ai sẽ trao dân này vào tay tôi để tôi loại trừ Abimelech? Và tôi nói với nó, hãy tăng thêm quân của mi và ra đây.
Ông Zerubbaal, tổng trấn thành, nghe những lời ông Gaal, con ông Ezad nói thì nổi giận. Ông lập mưu sai sứ đến nói với Abimelech rằng, này Gaal, con của Ezad, và anh em y đã đến Sikhem và đang kích động thành này chống lại ông. Vậy đang đêm ông hãy trỗi dậy và cùng với quân lính của ông mai phục ngoài đồng, rồi sáng sớm lúc rạng đông hãy mau lẹ tấn công thành. Khi y và đám người cùng đi với y ra đón ông, thì gặp chúng đầu, ông hãy đánh đó. Đang đêm, Abimelech cùng với quân lính của ông trỗi dậy, chia thành bốn nhóm mai phục gần Sikhem. Ông Gaal, con ông Ezad, đi ra và dừng lại ở lối vào cổng thành. Abimelech cùng với quân lính của ông từ chỗ mai phục trỗi dậy. Ông Gaal thấy đám dân, thì nói với ông Zerubbaal,
đây là đám dân từ các đỉnh núi xuống.
Nhưng ông Zerubbaal nói, đó là bóng núi mà ông lại trông tai như người ta. Ông Gaal còn lên tiếng nói,
đây là những người từ xuống đất mò xuống, còn nhóm kia thì từ con đường cây sồi các thầy bói mà đến.
Bây giờ ông Zerubbaal nói với ông, đâu rồi cái miệng như từng nói, Abimelech là ai mà chúng ta làm tôi nó? Đây chẳng phải là đám dân ngươi đã khinh rời sao? Bây giờ ngươi hãy đi ra mà giao chiến với nó. Ông Gaal đi ra, dẫn đầu các thân hào Sikhem giao chiến với Abimelech. Nhưng Abimelech đuổi đánh ông, và ông Gaal phải trốn chạy. Nhiều người giục chết trước khi tới được lối vào cổng. Sau đó Abimelech cư ngụ ở Aruma, còn ông Zerubbaal thì trục xuất ông Gaal, và anh em ông không cho ở Sikhem nữa.
Việc hạ thành và tháp Sikhem. Hôm sau đám người kia đi ra cánh đồng và người ta báo cho Abimelech biết ông lấy dân của mình chia thành ba nhóm và sắp xếp một cuộc mai phục ngoài đồng. Ông nhìn và này đám người kia đi ra khỏi thành, ông trỗi dậy tiến đánh chúng tơi bời. Abimelech cùng với quân lính của ông ập tới chặn lối vào cổng thành. Còn hai nhóm kia thì ập tới tất cả những kẻ ở ngoài đồng và đánh chúng tơi bời. Suốt ngày hôm ấy, Abimelech tấn công thành. Ông đã chiếm được thành và tàn sát tất cả dân cư, rồi triệt hạ và sắc muối lên thành. Nghe tin đó, các thân hào Mikdan Sikhem liền xuống hầm đền thờ Enberib. Người ta báo tin cho Abimelech biết là tất cả thân hào Mikdan Sikhem đã họp nhau lại. Bấy giờ Abimelech lên núi Samon cùng với tất cả quân lính của ông. Ông cầm rìu chặt một cành cây dơ lên rồi đặt xuống vai mình và nói với quân lính của ông,
các anh thấy tôi làm gì thì cứ làm như tôi, mau lên.
Mọi người đều chặt mỗi người một cành cây. Họ đi theo Abimelech đặt cành cây trên hầm rồi nổi lửa đốt hầm, làm cho mọi người ở Mikdan Sikhem chết hết, khoảng chừng 1.000 người, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Abimelech tấn công Tebet và bị tử trận. Sau đó Abimelech đi đến Tebet, đóng trại đối diện với Tebet và chiếm thành ấy. Có một ngọn tháp kiên cố ở giữa thành và tất cả đàn ông, đàn bà cùng toàn thể các thân hào trong thành đều trốn vào tháp ấy. họ ẩn náu bên trong và leo lên lầu của ngọn tháp. Abimelech đi tới và tấn công tháp. Ông đứng sát lối vào tháp để châm lửa đốt. Bây giờ một người đàn bà luyện một tiếng đá cối xuống đầu Abimelech làm ông đổ sọ. Ông liền gọi chàng thanh niên cận vệ của mình và bảo,
hãy rút gươm giết ta đi. Chàng người ta lại nói về ta rằng, một người đàn bà đã giết hắn.
Người cận vệ đâm ông và ông đã chết. Người Israel thấy Abimelech đã chết thì bỏ đi, ai nấy về nhà mình. Thế là Thiên Chúa đã báo oán Abimelech vì sự dữ ông đã gây cho thân phụ mình là giết 70 người anh em. Và Thiên Chúa đã báo oán những người Sichem vì tất cả sự dữ họ đã gây ra. Như thế là đã ứng nghiệm nơi họ lời chúc dữ của Giô-tham, con ông Giê-rúp-ba-an.